Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 142 với đề tài Hãy đi vào vườn nho ta, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 7. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 7. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, nước thiên đàng giống như người chủ nhà kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Khi người chủ đã định giá với người làm công, mỗi ngày một đơ nhê, thì sai họ vào vườn nho mình. Ước chừng giờ thứ ba, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc, đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Ước chừng giờ thứ sáu và giờ thứ chín, người chủ lại ra, cũng làm như vậy. Ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Họ trả lời rằng, vì không ai mướn chúng tôi. Người chủ nói với họ rằng, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, để dạy dỗ về nước thiên đàng, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh quen thuộc nào để minh họa? Hình ảnh ông chủ đi tìm người làm công cho vườn nho, thỏa thuận công giá đầy đủ, cho chúng ta bài học gì ngày nay? Câu hỏi thứ hai, chủ vườn nho đã tạo cơ hội như thế nào cho những người đứng ngoài chợ chờ được thuê mướn? Chúng ta đáp ứng thế nào với cơ hội Chúa cho mình? Câu hỏi thứ ba, lời nói của người chủ vườn nho, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta, cho thấy tấm lòng của chủ như thế nào? Bạn áp dụng bài học này như thế nào cho sự phục vụ Chúa của bạn ngày nay? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, để dạy dỗ về nước thiên đàng, Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh quen thuộc nào để minh họa? Hình ảnh ông chủ đi tìm người làm công cho vườn nho, thỏa thuận công giá đầy đủ, cho chúng ta bài học gì ngày nay? Chúa Giê-xu đã dạy dỗ về nước thiên đàng bằng những hình ảnh sống động trong Ma-thi-ơ chương 13 và chương 18. Giờ đây, Ngài dùng thêm một ẩn dụ về những người làm công trong vườn nho để tiếp tục minh họa về vương quốc thiên đàng. Chúa phán trong câu 1, vả, nước thiên đàng giống như người chủ kia tảng sáng đi ra để mướn người làm công cho vườn nho mình. Mặc dầu đây là một ẩn dụ về nước trời, nhưng câu chuyện này lại mô tả cảnh đời thường xảy ra rất quen thuộc tại xứ Palestine trong thời Chúa Giê-xu. Ở Palestine, mùa thu hoạch nho vào khoảng cuối tháng 10 hàng năm, tiếp theo đó là mùa mưa. Nếu nho chín không được hái kịp trước khi mùa mưa đến thì nho sẽ hư, coi như mùa nho thất thu. Vì vậy, người chủ phải chạy đua với thời gian. Những người chủ vườn nho thường thuê mướn rất nhiều công nhân vào hái nho trong vườn mình cho kịp thời vụ. tại phố chợ, nơi mà tảng sáng, những người làm công đứng ngồi sẵn ở đó rất đông, chờ khi có những người chủ đi ra thuê mướn họ vào làm công việc trong những vườn nho. Vườn nho đã vào mùa, công việc nhiều, chủ đi tìm người. Người làm công phải sẵn sàng khi người chủ đi qua, sẵn sàng cho những công việc mà chủ đang cần. Trong thời Chúa Giêsu, người làm công phải làm việc 12 giờ mỗi ngày, họ được trả tiền công là 1 đồng đơ nhê một ngày. Đơ nhê là đồng tiền La Mã, được sử dụng phổ biến trong thời Tân Ước. Câu 2 cho biết, khi người chủ đã định giá với người làm công mỗi ngày 1 đơ nhê thì sai họ vào vườn nho mình. Chủ thuê mướn người, công giá đầy đủ và những người làm công vui vẻ đi vào vườn nho. Chúa cũng gọi chúng ta vào vườn nho của Đức Chúa Trời. Ngài không bao giờ để chúng ta bị thiệt thòi. Vấn đề còn lại là đáp ứng của chúng ta với công việc Chúa mà thôi. Sứ đồ Phao-lô viết, vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Theo Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 58. Khi chúng ta sẵn sàng cho công việc Chúa, thì Chúa không bao giờ quên công khó của chúng ta. Câu hỏi thứ hai, chủ vườn nho đã tạo cơ hội như thế nào cho những người đứng ngoài chợ chờ được thuê mướn? Chúng ta đáp ứng thế nào với cơ hội Chúa cho mình? Công việc trong vườn nho vẫn còn nhiều, nên câu 3 cho biết, ước chừng giờ thứ 3, người chủ lại ra, thấy những kẻ khác rảnh việc đứng trong chợ, thì nói cùng họ rằng, các ngươi hãy đi vào vườn nho ta, và ta sẽ trả tiền công phải cho. Họ liền đi. Rồi sau đó, cứ cách 3 giờ đồng hồ, chủ lại đi ra một lần. Tảng sáng, giờ thứ 3, giờ thứ 6, giờ thứ 9, tìm kiếm thêm người làm công vào trong vườn nho. Ngày làm công được tính từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhưng vì công việc nhiều nên vẫn còn có cơ hội cho những người đến trễ. 12 giờ trưa, 3 giờ chiều vẫn còn cơ hội cho những người làm công bước vào vườn nho để làm việc. Cơ hội đến cho những ai sẵn sàng. Chúa đã cứu chúng ta. Những ai được cứu đều biết rằng mình cần phải phục vụ Đức Chúa Trời. Vương quốc Đức Chúa Trời rộng lớn, công việc nhà cha thì nhiều, nhưng vẫn có người chưa làm bất cứ một việc gì cho cha cả. Chính Chúa cũng đang làm việc. Đức Chúa Trời làm cho lớn lên. Thế thì chúng ta là ai mà lại đứng không? Có quan niệm cho rằng phục vụ Chúa phải trẻ tuổi, năng nổ, nhanh nhẹn, nắm bắt những đổi thay không ngừng của công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật hiện đại. Có quan niệm khác cho rằng tuổi 30 là lý tưởng để phục vụ Chúa, là tuổi trưởng thành, chín chắn. Hoặc quan niệm khác nữa cho rằng qua khỏi tuổi 40 là tuổi có nhiều kinh nghiệm để phục vụ Chúa hiệu quả. Tuy nhiên, trong nhà Chúa, chúng ta thấy Ngài dùng đủ mọi hạn tuổi để làm công việc Ngài. Đức Chúa Trời của chúng ta được nhìn thấy qua hình ảnh ông chủ nhân từ. Mỗi sáng lại đi ra nhiều lần trong ngày, mời gọi, tạo cơ hội cho nhiều người có thể bước vào trong vườn nho của Ngài. Điều quan trọng là mỗi người, giàu ở hạn tuổi nào, hoàn cảnh nào, cũng đều cần nắm lấy cơ hội để hầu việc Chúa. Vì vườn nho của Đức Chúa Trời vẫn còn rất nhiều công việc. Đã có lần Chúa Giêsu phán, mùa gặt thì trúng, song con gặt thì ít. Vậy hãy xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa của mình. Theo Luca chương 10, câu 2. Bạn có sẵn lòng đáp ứng tiếng gọi của Chúa, làm con gặt trong đồng lúa chín vàng của Đức Chúa Trời không? Cảm tạ Chúa, vì mỗi chúng ta nào đâu có đáng chi mà Ngài vẫn tạo nhiều cơ hội quý báu để mỗi một chúng ta được góp phần phục vụ trong vườn nho của Ngài. Câu hỏi thứ 3. Lời của người chủ vườn nho, các ngươi cũng hãy đi vào vườn nho ta, cho thấy tấm lòng của chủ như thế nào? Bạn áp dụng bài học này như thế nào cho sự phục vụ Chúa của bạn ngày nay? Câu 6 chép, ước chừng giờ thứ 11, chủ ra, lại thấy những kẻ khác đứng trong chợ, thì hỏi rằng, sao các ngươi đứng đây cả ngày không làm gì hết? Giờ thứ 11, tức là đã 5 giờ chiều rồi, chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa là hết ngày làm việc thì làm được gì? Ấy vậy, mà có một chuyện rất lạ là chủ vẫn đi ra kêu gọi những người chưa có công ăn việc làm. Họ trả lời rằng, vì không ai mướn chúng tôi. Có lẽ vườn nho còn nhiều việc quá, nhưng cũng có lẽ do ông chủ có lòng nhân từ vẫn cho những người lao động có cơ hội để làm việc kiếm tiền. Chúng ta thử nghĩ xem tình cảnh của những người này ra sao, cần việc làm nhưng không ai thuê mướn. Nếu họ không được chủ gọi, có lẽ họ cố đứng đó thêm một giờ nữa rồi trở về nhà tay không. Thất nghiệp, không tiền, không gạo, vợ con đói khổ, nheo nhóc. Trong câu 7 phần B, chủ vườn nho nói: "Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta." Sung sướng biết bao được chủ cho vào vườn nho làm việc, mặc dù đã là giờ thứ 11 rồi. Tại đây, bản chất nhân từ của ông chủ đã được thể hiện thật rõ ràng. Là người luôn tỏ ra quan tâm đến người khác, là người không thể cầm lòng thương xót trước cảnh cùng khốn của người khác. Ông chủ không thể nào im lặng quay mặt bỏ đi trước những con người đang tuyệt vọng. Thật không có gì buồn bã hơn cho một người lao động công nhật mà đến chiều tối rồi vẫn chưa có việc gì để làm. Điều đó đồng nghĩa với việc chiều nay cả nhà sẽ chịu đói vì không có tiền để mua lương thực. Một ý tưởng khác cho rằng không có gì bi đát hơn cho một người không được sử dụng. Biết việc, có thể làm việc, thậm chí có thể làm tốt hơn nữa, nhưng chẳng ai gọi, chẳng ai thuê mướn. Ngày này qua ngày khác thì cuộc sống sẽ như thế nào? Còn ông chủ thì đem lòng trắc ẩn trước cảnh một người thất nghiệp. Vậy nên ông chủ nói: "Các ngươi hãy đi vào vườn nho ta." Hãy nghĩ đến cảnh tượng này, những người làm công ấy vui mừng làm sao, mặt họ rạng rỡ biết bao. Chiều nay về nhà cũng sẽ mang niềm vui cho vợ con. Vậy chúng ta sẽ nói sao về những người được chủ gọi, được sai vào vườn nho để làm việc, nếu không gọi đó là đặc ân? Và bây giờ tất cả đều ở trong vườn nho, làm việc trong vườn nho của chủ, kẻ trước, người sau, mỗi người một việc. Trên công trường thuộc linh, trong vườn nho thuộc linh của Đức Chúa Trời, không phải mọi người đều được bước vào cùng một lúc. Mỗi người mỗi khác, khác từ công việc, khác luôn cả khoảng thời gian làm việc. Tuy nhiên, tất cả đều được gọi là người phục vụ Chúa, có cùng chung một mục đích là làm lợi ra cho chủ. Và một điều cần nhớ rằng chúng ta đang làm việc trong vườn nho của Chúa, chẳng qua là đang hưởng đặc ân của Ngài. Đặc ân luôn đi kèm với trách nhiệm. Không ai đang hưởng đặc ân mà lại quên trách nhiệm. Dù chúng ta đang ở vào độ tuổi nào, dù hoàn cảnh kinh tế chúng ta ra sao, dù sức khỏe chúng ta thế nào, thì Chúa vẫn kêu gọi chúng ta: "Hãy đi vào vườn nho ta." Ơn Chúa đã tuôn tràn trên mỗi chúng ta. Vậy mỗi người trong chúng ta đáp ứng với tiếng gọi bước vào vườn nho của Chúa như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Matthew chương 20 từ câu 1 đến câu 7 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 143 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Nhục ô hôi thôi chưa lấy ơn nâng vực tôi. Ngài vực tôi quá thôi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đứng vớt tôi dậy. Ngài gọi tôi khi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sinh, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh. Từ trong hang thẳm lên chốn cao thay, đáng ngợi Giê-xu đứng vớt tôi.